Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Với cái chủ đề hiếu hạnh như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng trên cuộc đời này không chỉ ở các con đâu, mà kể cả những người xuất gia đắc đạo thành Phật như là Đức Phật, hay là như các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Tổ Sư và những vị phàm phu tăng xuất gia như các quý thầy, quý cô ở trong chùa này và các chùa khác, cũng phải đều thực hành cái hạnh hiếu đó, đều phải lấy cái tâm hiếu đó để làm cái nền tảng vững chắc để cho mình bước vào đời. Người xuất gia thì là để cầu đạo, như các con thì là bước vào đời. Cho nên á, ở trong kinh á, Đức Phật có nói rằng á, hạnh hiếu chính là hạnh của Phật, tâm hiếu cũng chính là tâm của Phật. Và đặc biệt là nếu mà các con ở đây, ai mà chúng ta đã tìm hiểu về Phật pháp một chút, chúng ta đọc về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng á, trải qua hằng hà sa số ức kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vì muốn báo hiếu cho cha mẹ, cho ông bà, nhiều đời nhiều kiếp mà ngài gì xuất gia cầu đạo, vì muốn độ cho tất cả chúng sinh đều có thể thoát khổ được vui, cho nên ngài đã xuất gia cầu đạo. Vì muốn giải thoát cho chính bản thân mình, cho nên ngài mới xuất gia cầu đạo. Chúng ta thấy việc xuất gia cầu đạo của Đức Phật trong hằng hà sa số ức kiếp về trước xuất phát từ cái nền tảng đạo hiếu, đó là muốn tri ân, báo ân công thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên, cho nên ngài xuất gia cầu đạo. Rồi thứ nữa, cái tâm bồ đề của ngài không chỉ bó hẹp trong vấn đề hiếu hạnh, mà còn đã lan tỏa tấm lòng từ bi hỷ xả đến với tất cả các loại chúng sinh, không phân biệt loại nào, dẫu cho nhỏ như con trùng con kiến, lòng từ bi của Đức Phật cũng bao trùm, cũng lan tỏa, cũng che khắp. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, nếu chúng ta đạt được cái tâm hiếu hạnh của chúng ta, đạt được một cái trình độ cao, thì chúng ta thấy không chỉ vọn vẹn cho người thân của chúng ta, mà còn mong cho gì, cho tất cả chúng sinh như là Đức Phật. Vì muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ được vui, cho nên á, ngài mới xuất gia cầu đạo. Và cuối cùng mới là gì? Mới là cầu thoát ly sinh tử cho bản thân. Đó là tâm đại bồ đề của Phật, của Bồ Tát. Còn chúng ta á, thì cái việc đầu tiên là gì? Cầu cho mình thoát khổ đã, thì mới gì? Mới giúp được cho mọi người xung quanh chúng ta thoát khổ. Mình chưa thoát khổ thì không thể cứu giúp được cho người thoát khổ. Đó là gì? Đó là những chúng sinh phàm phu như chúng ta thường nghĩ tới, thường mơ tới và thường thực hành nó. Còn chư Phật Bồ Tát á, thì các ngài gì? Mong cho chúng sinh thoát khổ trước, thì sau đó các ngài mới gì? Mới cầu đạo thoát khổ. Giống như là Bồ Tát Địa Tạng á, các con ở đây mà ai đã được học, được nghe giảng kinh Địa Tạng hoặc được đọc tụng kinh Địa Tạng, các con sẽ thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh chưa độ hết á, thì ngài không thành gì? Không thành Bồ Đề. Thành Bồ Đề tức là thành Phật đó, thành chính giác đó. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là địa ngục mà không gì, không sạch trơn hết, không trống rỗng hết. Còn một vài chúng sinh nào ở trong địa ngục á, thì ngài gì? Ngài thề chưa thành Phật. Đó là cái lòng đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sinh, còn hơn cả người mẹ thương những đứa con đỏ của mình. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng Vương mới phát được cái đại thệ rộng lớn như vậy. Có một số người họ không hiểu về Phật pháp, họ không tìm hiểu về Phật pháp, và họ nghĩ rằng những người xuất gia như là Đức Phật, những người xuất gia như các sư, như chư tăng chữ ni á, đó là gì? Là những đứa con đại nghịch bất hiếu. Cha mẹ sinh ra không lo ở nhà lấy vợ lấy chồng để sinh con đẻ cái để báo đền công ơn cha mẹ sinh thành, mà lại đi để cho cha mẹ đau khổ xuất gia vui sướng một mình, đó là đứa con đại nghịch đại bất hiếu. Cho nên các con thấy bây giờ kể cả các con đây, sau khóa tu này thầy nói trêu thôi nhé, về các con trêu cha mẹ rằng ôi bố ơi, bố cho con đi tu đi, chắc chắn bố con sẽ đùng đùng là nổi giận là gì, mày nói cái gì mà nói lại xem, bảo bố ơi cho con đi tu đi, sẵn sàng là gì, nhà ngôi nhà của chúng ta đang gì, đang rộn rã tiếng cười sẽ có tiếng gì, sẽ có tiếng sét ngay ở trong gì, gia đình chúng ta vậy, đang tiếng cười trở thành tiếng sét ngay trong ngôi nhà của chúng ta. Vì sao? Vì người thân của chúng ta chưa được học đạo, chưa hiểu đạo một cách thực sự, cho nên nghĩ rằng chuyện đi tu xuất gia là chuyện gì bất hiếu, và cho những người xuất gia như các sư trong chùa đó là những đứa con bất hiếu. Sở dĩ cho chúng ta đến chùa là vì có thể gia đình chúng ta ở đây đã hiểu một phần nào về Phật pháp, nhưng hiểu ở một phần một khía cạnh nho nhỏ thôi, cho nó đến chùa 7 ngày cho nó gì, nó giải trí thôi, trong suốt cả năm học nó gì, nó căng thẳng nó vất vả, giờ gì bạn nó đi nó cũng xin đi, không cho nó đi nó ở nhà nó buồn nó khóc, cho nên nó thôi cho nó đi cho nó giải trí một tuần thế thôi. Hoặc rằng có những bé ở nhà hư quá, bố mẹ không thể dạy được nữa, để ở nhà như vậy thì sợ gì, nó cùng với đám bạn bè đi bơi ở ao ở hồ sợ nó chết đuối, hoặc là đi chơi VR điện tử sợ lại cắm cố xe máy xe đạp của bố của mẹ, hoặc là gì sinh ra ăn trộm ăn cắp vân vân, cho nên bố mẹ gì thôi gửi quách ra vào chùa để cho nhà chùa gì dạy được thế nào thì quý thế ấy. Có không? Có, đừng có nói là không. Hôm qua thầy nghe mấy thầy ở phòng thông tin tiếp nhận nói với thầy là gì, có 2-3 trường hợp hư quá nó xuống thì nó đòi về, khổ quá không chịu được, ngủ thì 10 giờ 10 rưỡi đêm mới đi ngủ, sáng 4 giờ nó gọi dậy rồi, ăn thì gì ngày 2 bữa cơm 1 bữa cháo, khó chịu quá đi. Những cái mà ở nhà ngày xưa chúng ta cứ thò đũa vào là muốn gắp thì bây giờ không có cái gì để gắp cả, tất cả nó ở trong một cái gì, một cái hộp cơm hộp mất rồi. Muốn gắp thì nó vẫn ở trong gì, cho bên này nó vẫn là rau, cho bên kia thì nó là lạc, cho bên này thì nó là đậu, chỗ nào nó cũng rau đậu và lạc, chẳng có cái gì ngoài rau đậu và lạc cả, bữa nào cũng vậy, chán quá đi. Cho nên đi xuống phòng thông tin hôm qua, xuống phòng thông tin bảo là các sư cô ơi, gọi bố gọi mẹ con về đón, nhà con có việc để cho con về con đi học. Thế gọi bố gọi mẹ, gọi cho bố bảo là gì, xin các sư cô để cứ động viên cho cháu nó ở trên đấy, ở nhà không phải cháu đi học đâu, không có việc gì đâu, nhà không có việc gì đâu, tại nó muốn về nó nói dối thế đấy, thế nhưng mà vẫn cứ đòi về. Thế các sư bảo với bố mẹ là gì, bác ơi cháu nó vẫn cứ đòi về. Bố giận lên, bố bảo rằng á, về sư cô bảo cháu nó là gì, nếu chưa hết một tuần mà muốn đi về, đi ra khỏi chùa Khai Nguyên đi đâu thì đi, đừng có đi về nhà nữa. Đấy, có nghĩa là sao? Trường hợp đó là ở nhà là gì, gia đình cảm thấy là không thể nào mà bảo được nữa, cho nên nó thôi còn nước còn tát, cho em lên chùa 7 ngày xem may ra nó có một cơ hội nho nhỏ nào không, bằng không thì cha mẹ cũng hết thuốc chữa rồi. Có trường hợp có đấy, ngay trong hội trường này có bạn nào dám giơ tay, hôm qua mình là trường hợp đó không, có dám giơ tay đứng lên không, bạn áo đen à? À, bạn áo đen hôm qua như vậy à? Cho nên á, ở đây thầy mới nói với các con là gì, để cho mình hiểu được Phật pháp một cách thực sự thì không phải là dễ đâu. Cha mẹ của chúng ta hiểu được Phật pháp một cách thật sự, xã hội hiểu được Phật pháp một cách gì rốt ráo thì không phải là dễ đâu các con. Cho nên nó phải có sự học hỏi, sự gần gũi lân mẫn lâu ngày thì mới gì, chúng ta tìm hiểu dần dần mới có thể biết được. Nay các con có đủ duyên lành đến ở trong ngôi chùa này, ở trong một cái môi trường Phật pháp thanh tịnh như thế này, để chúng ta gì vừa học vừa chơi, và đặc biệt là gì, được cùng giao lưu với các bạn bè cùng trang lứa của chúng ta ở khắp mọi nơi, khắp các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc này. Có những bạn tận Điện Biên, có những bạn tận Sơn La, có những bạn Quảng Ninh, có những bạn tại Lào Cai, Yên Bái, vân vân. ở các tỉnh mà các bạn về đây, thậm chí khóa sau còn có mấy bạn từ trong thành phố Hồ Chí Minh, từ trong Đắk Lắk ra tận đây nữa, trong An Giang ra tận đây nữa cơ. Vì cha mẹ muốn là có một cái môi trường để cho các con ấy, trải nghiệm, thử thách và vượt qua những cái chông gai gì, cái chông gai rất nhỏ ở trong cuộc sống này thôi các con. 7 ngày vượt qua gì, 21 bữa ăn chay, đúng không? 7 ngày vượt qua 21 bữa ăn chay, và 7 tối thì thức khuya dậy sớm, đơn giản như vậy. Và 7 ngày sống gì, tạm xa bố mẹ, 7 ngày tự gì, tự tắm, tự giặt, tự vệ sinh cá nhân, mọi cái tất cả đều tự mình phải làm hết. Có nghĩa là 7 ngày tập sống một cách độc lập, để xem con gái, con trai của mình có trưởng thành được hay không, có lớn khôn được hay không, có cứng cáp được hay không. Và bất cứ một cái lúc nào đó không may xảy ra một cái chuyện gì đó, con cái của mình vẫn có thể trụ vững được ở trên thế gian này. Tí nữa thầy đọc cho các con nghe một cái bức thư của mấy em bé học lớp 9. Năm em mất mẹ chỉ mới lớp 6 thôi, lớp 7 thôi. Một cái bức thư có thể nói là một bức thư gửi mẹ hay nhất Việt Nam trong những năm gần đây. Và tí nữa thầy sẽ đọc, đến đoạn nào thầy sẽ đọc cho các con cái bài văn đó. Lá thư đó rất cảm động. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng tất cả chúng ta ngồi đây ai ai cũng được sống bên cạnh cha mẹ chúng ta đến lúc đầu bạc răng long, không có đâu các con. Đức Phật nói cuộc sống là vô thường. Hôm nay còn, nay còn đó, nhưng ai biết rằng ngày mai gia đình chúng ta có người phải chia cách, có người phải ra đi ngoài sự mong muốn của bản thân của chúng ta, cũng như là tất cả gia đình dòng họ của chúng ta. Đặc biệt là bây giờ chúng ta thấy có nhiều, rất rất nhiều những căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là những căn bệnh ung thư, hoặc gì đi ở ngoài, tham gia giao thông ở ngoài đường thôi, tham gia giao thông ngoài đường thôi, có thể đi rất là gì, rất là điềm đạm, chấp hành đúng với luật giao thông, nhưng mà tai nạn bất ngờ có thể xảy đến, không ai biết trước được. Cho nên chúng ta cũng không thể nào biết trước được rằng chúng ta có thể được sống bên cạnh cha mẹ chúng ta trọn đời trọn kiếp đến đầu bạc răng long, tức là 89, 100 tuổi, 89, 90 tuổi hoặc 100 tuổi đó các con. Vì không biết được cái điều đó, cho nên Đức Phật dạy với chúng ta gì, sống ngày nào chúng ta phải lo để hiếu thảo, đáp đền công ơn dưỡng dục và sinh thành của cha mẹ ngày đó. Đó mới là những đứa gì, đứa con ngoan. Nếu mà là người Phật tử thì Đức Phật nói đó mới là người gì, một người Phật tử chân chính. Còn nếu không làm được điều đó, cho dù có xuất gia ở trong cửa Phật, thì Đức Phật nói cũng chỉ những kẻ xuất gia đó cũng chỉ có ăn hại cơm chùa, ăn hại cơm của thập phương tín tí mà thôi. Phật nói không chỉ có lợi ích mà còn gì, ngược lại còn mắc nợ của đàn na tín thí nữa. Còn đối với chúng ta, ngày đó Đức Phật không nói về các con ngồi ở đây, nhưng mà dựa vào trong kinh á, thì chúng ta thấy là Phật dạy chúng ta nếu mà như vậy thì tất nhiên chúng ta cũng không phải là một người con hiếu thảo. Vì chúng ta thấy ở trong nhà Phật, từ Đức Phật cho đến các vị Đại Bồ Tát đều là những cái tấm gương hiếu thảo để cho chúng ta noi theo. Có những câu chuyện kể về cuộc đời Đức Phật xa xưa, ngày xưa rất lâu xa về trước. Bây giờ tiền thân của Đức Phật là kiếp của một con chim gì? Một con chim sẻ đó các con. Mà chim sẻ là gì? Gọi là con gì nhỉ? Là súc sinh. Trong lục đạo á, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, thì con chim thuộc về về súc sinh. Mà súc sinh á, cũng có tình đó các con. Tình là sao? Có nghĩa đó các con, có hiếu thảo đó các con. Trong kinh Đức Phật kể rằng ngày xưa, một kiếp rất là lâu xa về trước, bây giờ ở bên bìa rừng có một bác nông dân. Bác ấy đi làm nương, ngày xưa đi làm nương, và bác phát nguyện rằng cái nương của bác chia thành hai phần, Một phần á, để bác ấy dành nuôi bố mẹ và nuôi vợ nuôi con. Còn một phần á, bác làm đã được phát nguyện thì bố thí cho tất cả các loài gì, các loài chim chóc và thú rừng xuống đó để ăn. Đó. Cái vị đó cũng chỉ là gì, chính là hành như vậy, chứ hành một vị nông dân hành cái hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ Đức Phật lại nói rằng á, vào một hôm trời nổi cơn giông bão và mưa gió rất to, con chim bố đi kiếm mồi xa, cho nên nó trên đường về và bị gặp cái trận mưa đó, giông bão đó, và con chim bố này đã chết ở trên đường đi kiếm mồi về cho hai mẹ con. Mẹ thì mới sinh con ở nhà ấp trứng cho nên không đi kiếm mồi được. Vì vậy mà con chim bố phải đi kiếm mồi để cho thì con chim mẹ và ở nhà đang ấp trứng và nuôi con chim con. Nhưng mà không may gặp cái cơn giông bão như vậy, con chim bố đã chết ở trên đường đi kiếm mồi. Bây giờ lại nói về con chim mẹ, do chờ đến gì, chờ hoài một hai ngày không thấy con chim bố trở về. Và con chim mẹ mặc dù á, trong những ngày ấp tổ, ấp trứng, nuôi con nhỏ như vậy, sức khỏe cũng rất là yếu, nhưng mà bắt buộc con chim mẹ cũng phải bay đi kiếm mồi để về nuôi con, không cả hai mẹ con đều chết. Và con chim mẹ bay đi kiếm mồi nuôi con thì vì cái sức khỏe yếu quá, cho nên trên đường đi thì cũng không bay. Hôm đó trời mưa gió vẫn chưa hết, cơn giông bão vẫn chưa hết, cho nên con chim mẹ đi về và mắc bệnh và bị mù cả hai mắt. Mấy hôm sau con chim con là gì, bắt đầu khỏe lên một chút và tập bay, và nó bay lên bay xuống được, thì nó bay xuống ở ngay cái dưới ruộng gần ở đó. Cái lúc đó là cái lúa mạch của bác nông dân vừa bắt đầu là rỗ và bắt đầu nó ra hạt chắc xanh được rồi. Bắt đầu con chim con xuống liền là lấy những cái hạt lúa mới chắc xanh đó đem lên cho mẹ ăn, ngày nào cũng như thế. Và đến hàng tuần lễ, hơn tuần lễ, con chim con thường làm như vậy. Và bác nông dân nhìn thấy ngày nào con chim con, để ý thấy ngày nào cái con chim đó cũng bay xuống kiếm mồi mà không chịu bay đi xa để lấy thức ăn. Trước đây bác ấy để ý thấy này, thỉnh thoảng mới có một hai con chim ở trên cái cây cao kia bay xuống, và đa số thỉnh thoảng nó bay đi xa nó kiếm mồi, thỉnh thoảng nó bay xuống đấy. Vì bố mẹ nó có sức khỏe ngày xưa đó thì thường bay đi xa, thỉnh thoảng mới xuống lấy thôi, chứ ngày nào cũng lấy thì thành tham. Cho nên á, nhưng mà con chim con vì sức nó còn yếu không bay đi xa được, cho nên ngày nào nó cũng bay xuống gì, cái ruộng lúa mạch của bác nông dân, và lấy lúa lên sáng, trưa, chiều, tối, ngày nào cũng mấy lần như vậy. Bác nông dân thấy thì bực quá, cho nên là nghĩ là con chim này là gì, tham, không phần những gì, những con chim và những con thú khác. Cho nên là bác nông dân đã làm bẫy để bắt con chim đó. Khi bắt được con chim đó thì bác nông dân hỏi thì mới biết là do nó nuôi mẹ nó bị mù. Nó kể lại câu chuyện nó nuôi mẹ mù như thế, sức khỏe còn yếu, cho nên mới ngày nào cũng xuống lấy như vậy. Bác nông dân biết được câu chuyện đó và phát nguyện rằng là gì, vậy thì từ nay ngươi hãy cứ xuống để lấy những hạt lúa mạch về để nuôi mẹ, ta không có giữ và không có khắt khe với ngươi nữa. Đó, đấy là một cái câu chuyện Đức Phật nói về tiền thân của ngài, chính là con chim sẻ con kia. Còn á, con chim sẻ bố, con chim sẻ mẹ kia chính là thân phụ và thân mẫu của ngài vậy. Còn á, cái bác nông dân kia chính là gì? Tiền thân của tôn giả Xá Lợi Phất vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử của ngài, nay chính là bác nông dân trước kia vậy. Đó, chúng ta thấy ở trong Phật pháp, Đức Phật chính là những tấm gương hiếu hạnh bậc nhất cho chúng ta noi theo. Hay các con mà tụng kinh Địa Tạng, ở đây các con mà sau khóa tu, các con về có thể thỉnh được quyển kinh Địa Tạng về các con đọc, các con sẽ thấy được thấm thía cái lời dạy của Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng, cũng như chư vị Bồ Tát, chư vị thần linh ở trong kinh đó. Nói về hạnh hiếu, nói về tâm hiếu ở trong nhà Phật, và Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một cái tấm gương hiếu hạnh bậc nhất về lòng hiếu thảo cho chúng ta noi theo. Thân mẫu của ngài mất rồi, vì thương thân mẫu quá, thân mẫu tức là mẹ đó, vì thương mẹ ngài quá cho nên á, ngài đã gì, ngài đã đi khắp các nơi chùa tháp để cung kính đỉnh lễ cúng dường tôn tượng của Đức Phật. Lúc đó là gì, là Đức Phật giác hoa định tự tại Vương Như Lai. Ngài đã đến gì, đến đỉnh lễ Đức Phật, thậm chí là gì, đến mệt quá lử và ngất lịm ở dưới gì, ở dưới sàn chùa, ở dưới chân tượng. Và Đức Phật vì thấy một đứa con hiếu thảo như thế cho nên hiện ra ở trên hư không và có tiếng bảo với đứa con hiếu thảo kia rằng con cần cầu cái gì mà phải gian khổ vất vả lao nhọc như thế. Đứa con mới nói rằng là gì, mẹ con vừa mới mất, con muốn đi tìm mẹ, muốn đi giúp đỡ mẹ, nhưng không biết giờ này mẹ con ở đâu. Và Đức Phật giác hoa định tự tại Vương Như Lai ở trên hư không mới hiện ra tiếng và nói cho tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia nghe rằng là mẹ con hiện giờ như thế như thế, con muốn biết gì, muốn mẹ con ở đâu và muốn cứu mẹ thì hãy nhất tâm gì, mau chóng gì, lễ ta xong rồi đi về nhà, nhất tâm trì niệm danh hiệu của ta, rồi thì rồi ngươi sẽ gặp được mẹ của ngươi. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát đi về nhà nhất tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó, cung kính đỉnh lễ cúng dường Đức Phật đó. Khi mà mệt quá gì, cũng là lúc mà ngài ngất lăn xuống đất. Khi ngất lăn xuống đất thì thần thức của mình được đi dạo chơi các cảnh giới ở trong địa ngục và tìm thấy mẹ mình ở trong đó, và hỏi với các quỷ vương muốn độ cứu độ mẹ như thế nào. Thì quỷ vương nói rằng á, muốn cứu độ mẹ chỉ có gì, làm theo lời Phật dạy, hiếu thảo, phát đại bồ đề tâm thì mới có thể độ được mẹ. Và chính cái tấm lòng hiếu thảo của ngài cho nên mẹ của ngài đã được sinh lên cõi trời 3 ngày trước rồi. Nay mẹ của ngài không còn trong này nữa, nhưng mà vì thấy chúng sinh khổ quá, biết là mẹ mình được thoát khổ rồi nhưng thấy chúng sinh khổ nhiều quá cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát mới phát ra đại nguyện là gì, nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ hành Bồ Tát đạo, sẽ thể độ tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, ở khắp 10 phương này, đâu đâu có chúng sinh còn khổ đau ở trong địa ngục, trong đường ngạ quỷ và trong đường súc sinh, thì nơi đó có Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng các phương tiện, các hóa thân đi vào đó để phổ độ chúng sinh. Đấy chính là gì? Đấy chính là tâm hiếu của nhà Phật đó các con. Và hạnh đó cũng là gì? Cái hạnh tức là cái việc và việc làm đi vào tận trong địa ngục để cứu mẹ, như là Bồ Tát Mục Kiền Liên, như là tôn giả đại hiếu Mục Kiền Liên mà rằm tháng 7 á, các con rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu đó, chứ là xuất phát từ câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông và hiếu hạnh bậc nhất của các hàng đệ tử thanh văn tỷ kheo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên á, nếu mà học Phật một chút, lắng lòng một chút, các con sẽ thấy được rằng á, chúng ta sống ở cuộc đời này nếu mà không lo tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của một người con thì quả thật là chúng ta gì, có lỗi, rất rất có lỗi gì, trước hết là với cha mẹ mình, và thứ nữa là gì, có lỗi với chính bản thân mình vì mình không làm tròn cái hạnh hiếu, cái tâm hiếu của đạo làm con vậy. Đừng có để rằng một mai, một khi nào đó cha mẹ mình khuất bóng về với tổ tiên, về dưới suối vàng rồi, chúng ta mới khóc than, mới làm dỗ, làm ma cho thật to, làm dỗ cho thật linh đình, mời họ hàng bạn bè thân quen về để giết ngà mổ lợn, làm cỗ thật to thật linh đình để ăn uống 2-3 ngày trời, thì đó mới là hạnh hiếu, đó mới là đứa con hiếu, không phải đâu. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói á, cha mẹ khuất không lo bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện để hồi hướng chiêu độ cho cha mẹ, mà lại lo sát sinh hại vật, tế bái linh đình để ăn uống hết ngày này qua ngày khác, đó chính là làm cho cha mẹ mình càng bị đọa lạc sâu hơn đó, càng bị tội lỗi gì, tội lỗi nặng hơn đó các con. Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát ví là gì, giống như người qua nơi bùn lầy đã mệt nhọc khó khăn lắm rồi, mà bây giờ lại còn có một người mang cái hòn đá đè lên trên vai nữa, các con nghĩ xem, Ví dụ như bây giờ chúng ta đi qua một cái đầm lầy nhé. Cái đầm lầy rất là rộng. Chúng ta đi từ sáng đến trưa rất là mệt, đã đói rồi. Nhưng bây giờ đi được nửa đường rồi, có người đang gì cũng đang ở trên đầm lầy đó. Trên vai của họ gì đang vác một khúc gỗ hay đang vác một cái hòn đá chẳng hạn, vân vân. Họ bảo: anh ơi, chị ơi, sang đây tôi nhờ cá, mình cố lết sang tới nơi. Mình cố lết sang tới nơi á, thì người ta lại bảo rằng: vác hộ tôi cái khúc gỗ này cái nó quý lắm, hay là vác hộ tôi cái hòn đá này cái nó quý đối với tôi lắm. Và họ đặt lên vai chúng ta. Lúc đó chúng ta thấy làm sao? Đã mệt rồi lại càng mệt gì, càng mệt hơn. Đi từ sáng đến trưa đói lả ra rồi mới đi được con nửa đường, mà lúc đó là chúng ta còn khỏe, trên vai không có gì. Nay chúng ta đã yếu, đã đói, đã khát, mà lại trên vai lại thêm một cục đá, một khúc gỗ nữa, chắc gì đến chiều tối chúng ta đã đi được tới đích, đúng không? Mà không đi được tới đích thì đến tối lại có rất nhiều các loại gì thú dữ, như là chăn, là rắn, là cá sấu, rồi các thứ nó rình rập chúng ta, nó giết chúng ta bất cứ lúc nào ở trên đường về đích, ở dưới cái đầm lầy đó các con. Đó, cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới nói rằng á, người muốn báo hiếu cha mẹ, người thân sau khi đã quá vãng, thì cái việc tốt nhất đó là gì? Tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm tất cả các việc thiện như là bố thí, cúng dường. Đặc biệt là gì? Là thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của người thân chúng ta sớm được siêu sinh về cõi lành, cõi trời, cõi người hoặc là cõi Phật. Đó mới là những đứa con hiếu thảo. Báo hiếu một cách gì? Một cách là chân tình nhất, thực sự đem lại lợi ích an lạc nhất cho người gì? Cho người đã khuất, cho người thân của chúng ta. Chứ còn làm ma thật to, làm dỗ thật lớn để ăn uống linh đình á, chỉ tạo thêm nghiệp báo cho gì? Nghiệp báo xấu cho bản thân mình, cho gia đình mình, và làm liên lụy đến gì? Đến người thân của chúng ta nữa vậy. Đó. Các con nên nhớ lấy. Hôm nay mặc dù các con chỉ đang gì học lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 hoặc một số bạn sinh viên, nhưng hãy nhớ lấy, rồi sau này các con sẽ lớn lên, sẽ trải qua cái đó, và các con sẽ biết là phải làm nó như thế nào. Thầy cũng rất mong rằng qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, buổi pháp thoại này, các con chúng ta hãy nhớ đến cái bổn phận của mình. Cái bổn phận của mình đó là bổn phận làm con, phải lo tròn chữ hiếu, phải có cái tâm thật sáng, thật từ bi, như nhà Phật nói là phải thật từ bi, tâm phải sáng và từ bi, luôn luôn nghĩ tới điều thiện, rồi nói ra những lời nói thiện và thực hành những việc làm thiện để lo báo hiếu, báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Chứ đừng có để một mai cha mẹ mình mất đi rồi á, khuất bóng đi rồi á, thì chúng ta có ăn năn, có hối hận cũng khó để lấy lòng để lấy lại được. Cho nên ở đây á, thầy sẽ đọc cho các con nghe một cái bài văn gọi là lá thư, viết thư, cái lá thư gửi cho mẹ của một em bé học lớp 9. Cô bé này có tên là Nguyễn Anh Thư, sinh năm 2001. Đây, có bé nào sinh năm 2001 giơ tay xem nào. Khá nhiều em sinh năm 2001, tức là cùng tuổi với gì? Với bé Nguyễn Anh Thư này. Bé là con trong một gia đình có hai chị em. Năm 2014, tức là đến nay mẹ em đã mất gì? Mất mấy năm rồi? Mất 3 năm rồi đó các con. Mẹ em đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, đó là bệnh u gan, hay mình gọi là xơ gan cổ trướng đó. Cái bệnh đó cũng rất là khó chữa. Nhà thì bố mẹ sinh được hai chị em, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn cho nên bố phải đi làm thợ làm thuê ở ngoài đảo Phú Quốc, còn chị thì cũng ở trong đằng trong với người thân để đi học, vì ở nhà mẹ cũng không đủ tiền để nuôi hai chị em đi học. Và hai mẹ con ở nhà, hai bố con thì bố thì đi làm một nơi, con thì cũng đi học một nơi với người bà con họ hàng gần ở trong trong đảng trong. Thì năm 2013 thì mẹ em ốm một căn gặp một căn bệnh hiểm nghèo rất là nặng. Và khi đó em rất vô tư. Thì chúng ta biết lúc đó năm gì? Năm 2016 em mới viết lá thư này. Khi em viết lá thư này em là học lớp 9. Thì khi mẹ mất đồng nghĩa em mới chỉ học lớp gì? Lớp 7 thôi, đúng không? Lớp 7. Như vậy mới mười mấy tuổi. Mười mấy? Học lớp 7 là mười mấy tuổi? 13 tuổi đúng không? Tuổi cũng còn gì? Còn rất là hồn nhiên, là ngây thơ, chưa biết được cái chết là cái gì cả. Mà thậm chí hiểu về cái chết nó chưa được trọn vẹn. Biết là chết đấy, biết là mẹ mình chết đấy, nhưng mà vẫn chưa thực sự hiểu được cái sự chia lìa, sự đau khổ, sự cô đơn sau khi thì mẹ mình chết. Chính vì cái tình cảm, cái sự thiếu thốn về tình cảm của người mẹ thực sự trong vòng hơn 2 năm đó, cho nên á, khi mà tỉnh đoàn thanh niên của tỉnh Nghệ An và ở bên một cái tờ báo họ mới phối hợp lại để thi viết một cái đề tài là về người mẹ cho học sinh ở trong toàn tỉnh, những học sinh giỏi văn ngữ văn và những học sinh nào mà muốn đăng ký thi thì cứ đăng ký để viết. Và có hơn 1.000 thí sinh đăng ký cái đợt thi viết lần này, nhưng mà cái bài văn của em, lá thư của em gửi mẹ vượt hơn 1.000 lá thư đó để giành giải nhất. Thầy đọc cái bài lá thư này á, thì có lẽ là cái gì, cái lời văn của em không phải là xuất sắc, chưa phải đến nỗi là xuất sắc về lời văn, nhưng mà cái chuyện kể của em rất mộc mạc, rất chân tình, rất thật thà, mà khiến cho ai đọc lên cũng phải rơi nước mắt. Thầy đã đọc lá thư này đến 2 lần rồi, mà lần nào thầy cũng rơi nước mắt. Và để tí nữa chúng ta xem có mấy người chúng ta không rơi nước mắt về lá thư của em. Có thanh niên ở trong này cứng mà không rơi nước mắt thì mới là lạ. Đó thì thầy đang nói là sau khi mà cha mẹ em mất như vậy thì ở trong một cái hoàn cảnh gia đình em phải ở với bà ngoại, với bố đi làm xa, chị cũng đi học xa, hàng tháng chỉ gửi tiền về cho em thôi. Căn nhà cũ kỹ của gia đình và đặc biệt hai mẹ con của em mấy năm trước tối lửa tắt đèn có nhau đó, thì bây giờ còn một mình em cũng không thể sống một mình được, cho nên là em phải về sống với bà ngoại. Thì đây là cái lá thư của em và thầy sẽ đọc từ từ thôi, chúng ta cùng cảm nhận cái tâm tư, tình cảm và nỗi niềm của người con đã sớm mất cha mẹ như thế nào qua lá thư, bài viết của em bé Nguyễn Anh Thư sinh năm 2001 ở tại Nghệ An như thế này. Gửi mẹ hiền yêu dấu. Mẹ ơi, hôm nay trời lại mưa rồi mẹ ạ. Những hạt mưa cứ rả rích từ giờ không ngớt. Khuya con ngồi lại viết thư cho mẹ. Bức thư đầu tiên con viết bằng tất cả tâm hồn dành tặng cho mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ vô cùng, nhớ mẹ nhiều lắm. Con sợ đêm mưa, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất. Con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy, mẹ bị ướt, mẹ bị hành hạ vì mưa. Mẹ à, mẹ cứ yên giấc nhé, con ở nơi này bình yên lắm. Thời gian cứ thầm thoảng thoi đưa, biết bao đêm rồi đôi mi con cứ ướt nhòa vì nước mắt. Đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện lên trong ký ức con. Con nhớ, nhớ biết bao ngày mưa như thế, mẹ cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là không biết giờ này bố ngủ chưa con nhỉ, nào là mẹ ơi hồi sáng con được điểm 10 môn văn cỡ. Chuyện vui, chuyện buồn, con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta, mẹ nhỉ. Ấm áp thật. Nhớ lại, con cứ ngồi cười một mình, vì khi đó con ngây thơ quá. Hì hì. Nhưng mẹ à, đó mãi mãi và mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi mẹ. Mẹ với con sẽ chẳng bao giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. Mẹ bỏ con đi rồi, bỏ con cô đơn một mình để về với ông bà tổ tiên nơi xa xôi ấy rồi. Để con bơ vơ lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại quá xa vời với mẹ như thế này rồi. Con mệt mỏi, con gục ngã, con biết dựa vào ai đây? Mẹ, mẹ trả lời con đi. Mẹ ơi, vậy là đã 2 năm 13 ngày 3 tháng rồi mẹ. Cái khoảng thời gian thật sự không ngắn đâu mẹ. Mẹ bỏ con đi nhanh quá. Ở nơi ấy mẹ còn nhớ con không? Nhớ bố, nhớ chị Hương không? Mẹ có mệt, có sụt cân không? Mẹ có bị căn bệnh quái ác kia hành hạ mẹ nữa không? Con thương mẹ nhiều lắm, nhưng con hận, con hận căn bệnh suy gan cấp ấy. Nó đã làm con mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời, mất đi những phút giây yêu thương bên mẹ, và con mất đi bờ vai ấm áp để con dựa vào khi con thất bại. Và mất tất cả rồi mẹ ơi. Con khóc. Mẹ, mẹ thực sự mệt mỏi. Sao chẳng có ai chịu ở lại với con vậy mẹ? Bộ thì đi làm tận ở Phú Quốc, chị Hương thì ở tận trong kia, rồi ông bà nội cũng về với mẹ nơi ấy rồi. Con mệt, con khóc, con buồn, con nhớ, con đau, con biết tâm sự cùng ai đây? Mẹ ơi, 5 tháng dần trôi, trôi nhanh lắm. Từ khi mẹ ra đi, con có biết rằng cuộc sống con gần như là quả vô vị không hả mẹ? Đi học về, con cất lên 2 tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, sao con không được nghe giọng nói rập đổi thân thuộc ấy nữa? Những bát cơm canh đạm bạc, sao mẹ không cho con ăn thêm một lần nữa? Áo con rách, sao mẹ không khâu lại cho con một lần nữa? Mẹ ích kỷ quá, vô tâm với con, với bộ, với chị quá. Con ghét mẹ. Nhìn những đứa cùng lứa tuổi được mẹ chúng ông yếm, yêu thương, được nằm trong lòng mẹ để nghe mẹ kể về những câu chuyện ngày xưa ngày xưa. Sao mà con chạy lòng thế? Hơn 2 năm trước con cũng được như vậy mà, sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi? Mẹ bỏ con đi thật rồi mẹ ơi. Con lại khóc. Nhiều khi con khóc, con nghĩ về mẹ, con thương mẹ. Cô chủ nhiệm con an ủi rằng: con ơi, đừng khóc, nín đi. Mẹ con ở nơi ấy chắc sẽ vui lắm vì con không khóc đó. Để cho linh hồn mẹ được sớm siêu thoát đi con. Mẹ con không mất, mà chỉ là mẹ đã hòa vào những làn gió nhẹ, hòa vào những vì sao đêm kia mà thôi. Con nín nhẹ. Và rồi con gắng kiềm chế cảm xúc rồi im lặng để mẹ vui. Không biết từ khi mẹ ra con, hình hài của mẹ như thế nào mẹ nhỉ? Là còn nguyên vẹn hay đã hòa vào lòng đất? Con xót xa quá. Mẹ à, con không hay thể hiện những hành động cử chỉ yêu thương. Con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Chưa một lần con cầm tay mẹ rồi nói: mẹ yêu. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Để rồi mẹ mãi mãi rời xa con, bước ra cuộc đời con. Nhưng trong suy nghĩ con lúc nào mẹ cũng là quan trọng nhất. Xin lỗi mẹ vì những lúc con hư. Xin lỗi mẹ vì chưa lần nào làm mẹ mỉm cười. Nhưng đối với con, mẹ là tất cả. Mẹ của con ơi, bây giờ con trưởng thành nhiều rồi mẹ. Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm, và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình mà khi mẹ còn sống con chưa bao giờ làm được. Hồi đó nhìn mẹ đớn đau vì căn bệnh hiểm nghèo mà con xem như trò đùa ý mà kệ. Rồi mẹ bị chuyển xuống viện tỉnh vì căn bệnh ngày một trầm trọng hơn. Con càng cảm thấy mình thường vì con được sống tự do một mình. Rồi đến lúc mẹ ra đi, con cũng không khóc. Con khờ khảo quá, vô tư quá. Có mẹ cũng như không có mẹ. Rồi một ngày bỗng nhiên nhận ra con đã mất đi một thứ tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm. Con cố ngoảnh lại đi tìm những nơi quen thuộc gắn với kỷ niệm con và mẹ để đi tìm. Nhưng mẹ, tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi. Mẹ ơi, mẹ hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con ước giản dị thôi, ước rằng bà tiên ấy được sống lại với con một ngày để con được chăm sóc bà. Việc mà trước đây con chưa hề làm, con sẽ không làm mẹ khóc đâu. Con hứa, Và điều con muốn nói với mẹ rằng con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ rất nhiều. Con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi, con rất muốn. Mẹ hãy về với con đi. Mẹ hãy bảo với con điều ước ấy sẽ thành hiện thực đi. Con xin mẹ. Và rồi con lại khóc. Hằng đêm, khi những ánh đèn ngoài kia vụt tắt, con lại đến bên chiếc giường quen thuộc và chợp mắt. Nhưng mẹ à, sao con cứ ướt mi vậy? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Không được ngủ với người mẹ bằng da, bằng thịt. Con chỉ biết giở chiếc album ra xem, rồi đặt trước ngực, ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mẹ ơi, con yên giấc lắm, ngủ ngoan lắm mà. Mẹ vui không? À mà mẹ, chị Hương nhà ta cũng hay khóc vì nhờ mẹ đó. Chị hay mơ về mẹ, mơ mẹ ngồi trước cửa đợi, đợi hai chị em về ăn cơm. Mơ mẹ ngồi xếp quần áo để chị đi xa. Cuối năm này chị lập gia đình rồi mẹ kìa. Con nhớ mãi lời hứa mẹ nói với chị ấy khi mẹ còn sống. Khi mô con Hương lấy chồng, tao sẽ một mình đi vô trong nở để trao nhẫn cho bay. Mẹ ơi, mẹ là người xấu, mẹ không biết giữ lời hứa với chị em con. Mẹ bỏ hai chị em con mà đi thật rồi ư? Mẹ có biết rằng lúc Tết đến xuân về, bọn con cô đơn lắm không? Tủi thân, con chỉ biết đứng trước bàn thờ mẹ tâm sự rồi khóc. Con cô đơn vô cùng. Mẹ à, nước mắt con bật giác lại rơi. Mẹ ơi, mẹ khổ nhiều quá rồi. Sao mẹ không để bọn con kịp đạp đền rồi mẹ ra đi cũng được. Cả cuộc đời mẹ dành cho con tất cả, dành trọn tình thương và sự sống, chỉ mong cho con lớn khôn. Mẹ cho con tất cả, rồi mẹ nhận lại được cái gì? Chưa kịp cho mẹ bát canh con tự nấu, chưa kịp cho mẹ món quà tự tay con làm ngày mùng 8 tháng 3, mẹ đã bỏ con đi rồi. Mẹ, nếu kiếp sau con được chọn, con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ. Ở trên này con ít khi thành công lắm, nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sập gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ, ra nơi mẹ ở, đứng cạnh nấm mồ của mẹ, sao mà con thấy bình yên vậy? Con đứng đó, con khóc, con hét, con nói chuyện với mẹ. Lòng con vơi đi nhiều lắm. Khi đó, con như được bàn tay mẹ đặt sau lưng và nói: con yêu à, cố lên đi con, mẹ vẫn thương và yêu con nhiều lắm. Đứng dậy và lau nước mặt đi cô bé. mạnh mẽ lên con. Con sống tốt nhé. Con ngoảnh lại, nhìn bàn tay ấy đã vụt đi. Con hụt hẫng, nhưng cố nén nỗi đau. Đến nơi ấy, mẹ được thanh thản. Từng nét viết đến đây làm con nhớ đến đoạn thơ. Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ. Mẹ không ở trong mồ, mẹ có ngủ đâu con. Mẹ là cánh chim hòa vào con gió nhẹ. Mẹ là mặt trời trên lụa vàng chín mọng. Mẹ là mùa thu thân thương rủ con trên buổi mai êm ả. Mẹ là lời thúc giục gọi đàn chim khi chúng đang vòng vòng bay thư thả. Mẹ là ánh sao mềm rọi sáng suốt ban đêm. Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ. Mẹ không ở trong mồ, mẹ có ngủ đâu con. Con chỉ mang máng nhờ vậy thôi. Nhưng mẹ, đoạn thơ đó chính là mẹ đó. Mẹ ấm áp lắm, mẹ của con ơi. Bốn ngày nữa là sinh nhật con rồi mẹ à. Nhớ lắm, mấy năm trước mẹ tự tay làm bánh cho con ăn. Mẹ làm thịt gà cho con ăn, làm nhiều lắm, ngon lắm. Vậy mà bây giờ con chỉ biết để những chiếc bánh con vụng về làm bên bàn thờ mẹ. Mẹ ích kỷ lắm, mẹ không cho con ở bên mẹ sinh nhật lần này nữa thôi. Vậy là ba sinh nhật vắng bóng mẹ hiền của con. Mẹ ơi, con nhớ. Mẹ, nếu mẹ đọc được bức thư này, mẹ hãy về trong giấc mơ của con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con chỉ mong rằng linh hồn mẹ sớm được siêu thoát, nên từ bây giờ con sẽ cố gắng không khóc. Con sẽ làm cho mẹ vui, làm cho mẹ nhanh khỏi bệnh. Nơi ấy mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ của con nhé. Và một điều cuối cùng con nói rằng, kiếp sau dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều, cảm ơn mẹ. Con gái Nguyễn Anh Thư. Qua bài qua lá thư, cái tình cảm rất mộc mạc và chân thành của một bé gái đang học lớp 9 đã mất mẹ. Thầy mong rằng tất cả các con ngồi đây, không có một ai trong chúng ta phải viết lên một bức tâm thư như vậy. Và mong rằng chúng ta ai ai cũng được an vui, hạnh phúc, sống trong bàn tay thân yêu của người mẹ, sống trong sự đùm bọc, che chở, dìu dắt của người cha của mình. Muốn làm được điều đó, các con cũng có thể góp một cái công sức nhỏ bé của mình, khiến cho cha mẹ mình được vui, được thoải mái và tuổi thọ được kéo dài hơn. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói tuổi thọ không phải chỉ do duyên số đâu các con, mà còn do những cái yếu nhân, do những cái gì tác động của cuộc sống ở bên ngoài chúng ta đem đến nữa. Vậy chúng ta làm cho cha mẹ vui, giúp cho cha mẹ khỏe, thì chúng ta cũng một phần làm tăng thêm cái tuổi thọ của cha mẹ chúng ta, khiến cho chúng ta được ở bên cạnh cha mẹ của chúng ta nhiều hơn. Hoặc rằng á, ở trong đệ tử quy chúng ta học hôm qua, hôm nay, hôm kia nữa, chúng ta học chúng ta tụng thấy sao nhỉ? Cha mẹ ốm phải sao? Phải sao nhỉ? Ngay trang, ngay phần đầu tiên chúng ta tụng này nè, cha mẹ bệnh đó, phải làm sao? Liền là phải chăm sóc dưỡng nuôi, thuốc thang cơm cháo, để khiến cho gì, cha mẹ được nhanh được gì, được khỏe mạnh. Dù rằng á, các con làm có hơi vụng về một chút, dù rằng cái nồi cháo của các con nấu lên cho cha mẹ mình á, lần đầu tiên ở trong đời chúng ta nấu nồi cháo, bình thường ra có thể thì cha mẹ chúng ta không thể nuốt được, nhưng mà thấy đứa con yêu của mình qua một cái khóa tu 7 ngày ở trong chùa thôi, về thấy cha mẹ ốm mà biết hỏi han cha mẹ, biết động viên cha mẹ, và biết gì, biết đi nấu nồi cháo cho cha mẹ nếu cha mẹ chúng ta ốm nặng không ăn được cơm. Bình thường ra các con, cha mẹ chúng ta sẽ không nuốt được cái bát cháo của chúng ta nấu. Có thể gì, cho nhiều muối quá thì nó sẽ mặn, cho ít muối quá hoặc không cho muối thì nó sẽ gì, sẽ hôi. Hoặc là nấu gì, nấu chưa dừ còn lành hạt gì, hạt gạo. Nhưng khi đó cha mẹ chúng ta rất vui và nghĩ rằng một đứa con của mình có 7 ngày thôi mà đã thay đổi đến như vậy, thì cha mẹ cũng sẽ gì, sẽ cố nhắm mắt để ăn hết cái bát cháo mà chúng ta nấu đó, mặc dù có thể hơi mặn, có thể gì nhạt, hơi nhạt, và có thể là hạt gạo vẫn chưa được nhừ, nhưng cha mẹ vẫn ăn một cách để rất ngon lành. Cái ngon lành đó không phải là vì bát cháo chúng ta nấu ngon, mà là vì thấy cái đứa con trai, đứa con gái của mình á, thực sự đã trưởng thành sau 7 ngày tham dự khóa tu mùa hè ở chùa Khai Nguyên rồi. Cho nên cha mẹ gì, cha mẹ vui, cha mẹ ăn hết bát cháo và sức khỏe của cha mẹ chúng ta nhanh được lành lặn trở lại, được khỏe mạnh trở lại. Đó cũng là một cái cách để chúng ta gì, chúng ta báo hiếu, để không may chúng ta không phải viết một cái bức tâm thư nghẹn ngào chua xót như bé Anh Thư này. Vì bé nói làm sao, trước đây mẹ ốm do vô tâm mà em coi là gì, coi như là chuyện thường thôi, mẹ ốm rồi mẹ lại gì, mẹ lại khỏe như những lần ốm trước thôi. Vì tuổi thơ, vì ham chơi, vì chưa được tiếp xúc với gì, với giáo lý của Đức Phật, chưa hiểu được sự vô thường, tấn tốc sẽ lấy đi gì, lấy đi cuộc sống của người cha người mẹ của mình bất cứ lúc nào. Cho nên đặc biệt là người mẹ đó đang nằm ốm một cơn bạo bệnh như vậy, bé Anh Thư mải chơi không hiểu được rằng cơn bạo bệnh sẽ lấy người mẹ mình bất cứ lúc nào, cho nên bé vẫn tươi cười, vẫn vui chơi, vẫn nhảy nhót, vẫn đi chơi với các bạn. Chỉ khi người mẹ mình thực sự khuất bóng về với các cụ tổ tiên rồi, 2 năm sau em mới nhận ra rằng vắng mẹ thực sự là tủi nhục và đau khổ làm sao. Đó. Cho nên ở đây thầy mong rằng tất cả các con sẽ sớm nhận ra cái điều này ngay trong giờ phút này, mà sống làm sao đó, không chỉ ở trong chùa thì các con mới học và mới tập làm người con ngoan trò giỏi, mà khi về nhà các con phải học và thực tập luôn luôn trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, và tự hứa với lòng mình rằng chính ta sẽ là một đứa con hiếu thảo thực sự ở trên cuộc đời này. Ta chính là tấm gương sáng để cho ta gì, ta soi vào. Ta phải làm một tấm gương sáng để cho ta soi vào. Soi vào để làm gì? Để phản tỉnh, để nhắc nhở đạo làm con của mình, để cho mình gì, mình sống ngày một tốt hơn, thực tế hơn trong cuộc sống này. Nó không có phải thực hành trên sách vở mà được đâu các con. Cái này phải thực hành ra gì? Qua lời nói, ý nghĩ và việc làm của chúng ta thì mới cảm hóa được người khác. Thì cha mẹ của chúng ta mới thấy cái sự thay đổi của chúng ta, cha mẹ của chúng ta mới thực sự là an vui và hạnh phúc, những đứa con của mình đã rứt ruột sinh ra và nuôi lớn cho đến ngày hôm nay. Và qua bài pháp thoại ngày hôm nay, thầy chỉ nói như vậy thôi, gửi gắm với các con như từng ấy thôi là đủ. Thầy nghĩ là đủ rồi, là quá đủ rồi, để các con suy nghĩ, để các con xem có thể thay đổi được hay không, hay là sau buổi pháp này, sau khóa tu này các con về vẫn đâu vào đấy thì thật là buồn. Đừng như 2-3 hôm trước, có một bạn khóa tu năm ngoái rất là ngoan, nhưng khi về cuộc sống, bạn mới học lớp 11 thôi các con, mới học lớp 11 thôi ở khu vực Sơn Tây Ba Vì này, gần rất gần đây thôi. Năm ngoái, năm kia, hai khóa tu bạn đã theo học ở đây, cũng trở là một cái, khi theo học thì là một cái gì? Một cậu học trò, một khóa sinh rất là ngoan, rất là gương mẫu. Nhưng ra về trôi lăn lặn hụp, đẩy lên hụp xuống ở trong cuộc sống xã hội xô bồ này, bạn đã không giữ được cái gì? Không giữ được cái tâm sáng của mình, ý chí làm một người tốt của mình, và bạn đã sa ngã, và sa ngã rất sâu, có thể nói là sa ngã rất sâu. Tôi sa ngã như thế nào thì thôi, có lẽ thì thầy cũng không nói sâu hơn về cái chuyện này vì nó tế nhị trong cuộc sống. Nhưng mà có thể nói là bạn đã sa ngã rất sâu sau khi tham dự. Ở đây thì rất ngoan, nhưng về nhà cuộc sống cám dỗ ở ngoài xã hội nó mạnh lắm các con. Nó không phải là như ở trong này chúng ta đâu. Ở trong ngôi chùa là cái nơi cửa Phật thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, mà không phải ngôi chùa nào cũng có một cái sự bình yên đâu. Có những ngôi chùa các con nhìn bên ngoài là sự bình yên, nhưng bên trong á cũng đầy những sự gì cám dỗ và đấu tranh, đó không phải đơn giản. Nhưng còn ra ngoài đời á, thực tế va chạm với cuộc sống hàng ngày thường nhật á, nó nặng nề và khó khăn vô cùng. Cho nên á, em bé đó sa ngã, đã trượt dài trên vấn đề đạo đức, lối sống. Vì đồng tiền mới học lớp 11 thôi, năm ngoái, năm nay nếu có học thì đang là học sinh lớp 12, nhưng mà đã sa ngã như vậy. Và bắt buộc thầy phải cho em ra về, không cho em ở học tiếp khóa này nữa, vì sợ rằng á, ảnh hưởng đến tất cả khóa tu của chúng ta. Cho nên thầy mong rằng tất cả các bạn, các con còn ở lại trong hội trường này, sang năm nữa và nhiều năm nữa, thậm chí 2-3-50 năm nữa, các con có gặp lại thầy, và các con thì có muốn đến đây tham dự khóa tu trong năm tới, hoặc là muốn đến đây trong bất cứ một năm nào mãi mãi về sau, thầy không phải gì, không phải ra lệnh trục xuất các con ra khỏi khóa tu hoặc ra khỏi cửa chùa, vì các con là người tốt, là người luôn luôn thực hành lời thầy dạy, lời các sư thầy, các sư bác, các sư cô và các anh các chị trong ban quản chúng, ban chủ nhiệm câu lạc bộ và ban tổ chức khóa tu đã tận tình chỉ dạy và giúp đỡ chúng ta. Các con biết là để thầy đuổi một khóa sinh ra khỏi lớp không cho học á, thầy đau lắm, thầy xót xa lắm. Nhưng vì đại chúng, vì sự lâu dài của khóa tu, các khóa tu còn lại lâu dài của ngôi chùa chúng ta, cho nên thầy vẫn phải cắn răng chịu đựng, vẫn phải rứt ruột để mà đuổi một vài trường hợp không chấp hành nội quy và không thay đổi bản chất sống của còn một người con. Tội lỗi thì phải trước tội lỗi thì bây giờ phải cho hiếu thảo trở lại, chứ không có thể tội lỗi lại chồng tội lỗi mà ngày nào cũng bảo là sám hối được. Đấy, cho nên á, đây là một điều các con phải suy nghĩ thực sự, chứ không phải là nghe qua rồi bỏ đấy đâu. Thôi thì hôm nay, thì buổi pháp thoại hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ đây, nghỉ 30 phút, 30-35 phút thì chúng ta lại vào tụng để tử quy, tụng nhiều để cho học, để cho nhớ, để mà thực hành. chúng ta cùng đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.